là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 23 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục chủ trì phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Thành ủy Hà Nội trang trọng tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và giải báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ tư năm 2021.
Lễ phát động quốc gia hưởng ứng ngày nước khí tượng thế giới.
Ra mắt website tiếp nhận các báo cáo xâm hại trẻ em.
Phần tin thế giới có những tin chính. Tổng thống Ukraine sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và có bài phát biểu tại hội nghị này.
Châu Âu chia rẽ trong kế hoạch đưa ra các biện pháp tiếp theo trừng phạt Nga.
Động đất mạnh 6,7 độ làm rung chuyển Đài Loan, Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục chủ trì phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với 5 chính sách quan trọng, cụ thể sẽ mở rộng phạm vi các thông tin chính quyền cấp xã phải công khai rộng rãi, đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin của chính quyền cấp xã, trách nhiệm giải trình của chính quyền cấp xã trong quá trình ban hành các quyết định hành chính bất lợi cho công dân hoặc liên quan đến lợi ích của cộng đồng, tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Theo tờ trình của Chính phủ, bên cạnh điều chỉnh thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, thì dự án luật cũng sẽ điều chỉnh việc thực hiện dân chủ tại hầu hết các cơ quan, đơn vị, sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên, dự án luật không điều chỉnh đối với việc thực hiện dân chủ tại các cơ quan đặc thù như cơ quan dân cử, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân do những khác biệt trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan này với các cơ quan khác của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị xã hội. Thảo luận tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cần phải rà soát và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời bám sát quy định của Hiến pháp năm 2013 để cụ thể hóa các cơ chế nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện quyền lực của nhà nước thông qua dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, tăng cường dân chủ trực tiếp thông qua thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc xây dựng, trình Quốc hội ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng không chỉ tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở mà còn góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả hơn những nguyên tắc mọi mặt quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng giảm 2.000 đồng một lít từ 4.000 đồng một lít xuống còn 2.000 đồng một lít. Bên cạnh đó, thuế bảo vệ môi trường đối với dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn giảm 1.000 đồng một lít từ 2.000 đồng một lít xuống còn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn giảm 1.000 đồng một kg từ 2.000 đồng một kg xuống còn 1.000 đồng một kg. Dầu hỏa giảm 700 đồng một lít từ 1.000 đồng một lít xuống còn mức sàn 300 đồng một lít. Nhiên liệu bay giữ như mức hiện hành đang được giảm là 1.500 đồng một lít. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thành ủy Hà Nội trang trọng tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ tư năm 2021. Tới dự lễ trao giải về phía Trung ương có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo hai giải báo chí của thành phố, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố, các cơ quan báo chí của Trung ương và thành phố Hà Nội. Đây là năm thứ tư liên tiếp giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh được tổ chức, đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đồng thời góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về hai lĩnh vực này. Đây cũng là dịp để thành phố ghi nhận, tôn vinh các phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa của thủ đô. Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nhận được 157 tác phẩm của 24 cơ quan báo chí tham dự. Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh thu hút sự tham gia của 32 cơ quan báo chí với 261 tác phẩm với đầy đủ các loại hình báo chí. Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao, Hội đồng sơ khảo hai giải báo chí của thành phố Hà Nội đã chọn được các tác phẩm chất lượng nhất, giới thiệu 70 tác phẩm vào vòng chung khảo giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, 74 tác phẩm vào vòng chung khảo giải báo chí về xây dựng phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch lần thứ tư. Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội 2021 không có tác phẩm đoạt giải đặc biệt, 3 tác phẩm giải A, 5 tác phẩm giải B, 10 tác phẩm giải C, 15 tác phẩm giải khuyến khích, 2 giải đồng hạng xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu gồm báo Kinh tế và Đô thị và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Giải báo chí về xây dựng phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch lần thứ tư có 34 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải, trong đó có 1 giải đặc biệt, 3 tác phẩm giải A, 5 tác phẩm giải B, 10 tác phẩm giải C, 15 tác phẩm giải khuyến khích. 2 giải đồng hạng xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu gồm báo Hà Nội Mới và Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 2021 là năm thứ tư Hà Nội tổ chức thành công 2 giải báo chí cấp thành phố. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.
Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, qua thực tiễn triển khai các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được đồng bào giáo dân thực hiện đạt kết quả tốt, làm tiền đề bước sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc định hướng và chỉ đạo tốt Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng bảo vệ Tổ quốc các tỉnh thành phố trong năm 2022. Tiến tới Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Cùng với đó, hai bên cần tiếp tục tăng cường vận động tuyên truyền thuyết phục để nâng cao vị thế vai trò quan trọng của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc của Ủy ban trong việc kết nối giữa các cơ quan của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhân dân.
Thiết thực hưởng ứng phát động thi đua của thành phố, chiều nay Cụm thi đua số 2 tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cụm thi đua số 2 của thành phố gồm 5 đơn vị: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, Đảng ủy khối doanh nghiệp, Đảng ủy khối đại học cao đẳng. Ký giao ước thi đua triển khai hiệu quả các phong trào thi đua năm 2022, các cuộc vận động lớn do Trung ương thành phố phát động. Cụm số 2 phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng gắn với thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng phải thiết thực phù hợp với thực tiễn, đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị cụm 2 bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đơn vị để cụ thể hóa tiêu chí các phong trào thi đua. Trong đó, người đứng đầu cần thể hiện rõ nét vai trò trách nhiệm và sự gương mẫu, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời động viên khích lệ. Phấn đấu cụm 2 sẽ tạo sự bứt phá phong trào thi đua năm 2022.
Sáng nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và chiến dịch rửa trái đất năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Lễ phát động đã lắng nghe thông điệp lời chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và chiến dịch rửa trái đất năm 2022. Ngày Nước Thế giới 22 tháng 3 năm nay có chủ đề Nước ngầm biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình. Với Ngày Khí tượng Thế giới 23 tháng 3 được Tổ chức Khí tượng Thế giới phát động với chủ đề Cảnh báo sớm để hành động sớm, thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Còn với chiến dịch giờ trái đất năm nay với chủ đề Kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ, Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân cùng tổ chức hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 ngày thứ Bảy 26 tháng 3 tới. Thông qua lễ phát động, Bộ Tài nguyên Môi trường mong muốn các cơ quan đơn vị tổ chức cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước cùng nâng cao nhận thức và chuyển biến hành động để cùng hướng đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.
Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025 và lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt 2021 cho top 10, top 100, top 200 thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Phạm Thị Bích Huệ, trong hai ngày 30-31 tháng 3 năm 2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 800 đại biểu doanh nhân trẻ tiêu biểu đến từ các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam. Cùng dịp này, lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt 2021 cũng được tổ chức để tôn vinh top 10, top 100, top 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam. Lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt 2021 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2022 tại Hà Nội. Sau 3 vòng bình chọn, hội đồng đã chọn ra 200 thương hiệu tiêu biểu để trao giải thưởng Sao vàng đất Việt 2021 kèm các danh hiệu top 10, top 100, top 200 thương hiệu Việt Nam. Tổng doanh thu của 200 doanh nghiệp có thương hiệu đoạt giải Sao vàng đất Việt 2021 là trên 747.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 40.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động. Trong đó, riêng top 10 Sao vàng đất Việt 2021 đạt doanh thu hơn 554.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 9.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 107.000 lao động.
Kính thưa quý vị thính giả, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh, Bộ Y tế sẽ triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn do WHO, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong và ngoài nước. Từ cuối năm 2021, Việt Nam đã nỗ lực phát triển giấy chứng nhận tiêm COVID-19 điện tử để chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trở lại. Chứng nhận tiêm chủng điện tử hiển thị các thông tin cá nhân và thông tin tiêm chủng của người sử dụng thông qua mã QR code có hạn sử dụng là 12 tháng. Và từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã tuyên bố chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Trong khuôn khổ hợp tác, Bộ Y tế đã phối hợp với tổ chức PAS, tổ chức quốc tế vì lợi nhuận và với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh để liên kết dữ liệu tiêm chủng quốc gia theo tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong và ngoài nước. Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Greenwood khẳng định Vương quốc Anh rất vui mừng được hỗ trợ PAS và Bộ Y tế trong phát triển hệ thống chứng nhận vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Dự án đã chứng minh mối quan hệ đối tác công tư với khối xã hội dân sự có thể mang lại những kết quả rất khả quan. Đây cũng là một bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam, mang đến sự minh bạch về dữ liệu và cho phép hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu. Chủ trì hội thảo triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 diễn ra chiều qua với sự tham gia của các điểm cầu tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này. Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động như là thu thập dữ liệu để phòng chống dịch bệnh. Đây là một thời khắc quan trọng cho thấy rằng việc áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo trong bối cảnh hiện nay sẽ đẩy mạnh việc sử dụng các hệ thống số hóa và đáp ứng nhanh khi thế giới đang dần tiến tới trạng thái bình thường mới.
Để tiến hành việc cấp và theo dõi số lượng giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân bằng chữ ký số, triển khai việc xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng tham gia tiêm chủng, đảm bảo cho mỗi người dân đã tiêm chủng có giấy chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 với đầy đủ các thông tin đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho người dân khi nhập cảnh ở nước ngoài. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành biểu mẫu và quy trình cấp giấy chứng nhận tiêm chủng.
Theo ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Y tế, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế, Việt Nam bắt đầu triển khai hộ chiếu vaccine điện tử từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Theo đó, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 5772 về biểu mẫu và quy trình cấp chứng nhận hộ chiếu vaccine. Trong tuần qua, Bộ Y tế đã triển khai thí điểm chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 tại 3 bệnh viện là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện E.
Hiện nay theo quy trình thì người dân không phải làm gì cả. Và toàn bộ cái quá trình này là thực hiện là do các cơ quan, cơ sở tiêm chủng, rồi là Cục Y tế Dự phòng là đầu mối để ký số thôi. Thì người dân khi mà chúng tôi thực hiện triển khai cấp hộ chiếu vaccine thì tất cả những người dân mà đã tiêm chủng và có thông tin trên cái nền tảng của tiêm chủng thì sẽ có một cái QR code và sẽ được hiển thị ở trên ứng dụng PC COVID cũng như là ứng dụng sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế để phục vụ cho việc kiểm soát khi mà chúng ta đi ra nước ngoài.
Việt Nam hiện là một trong 6 nước có tỷ lệ tiêm phủ vaccine cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên một mũi là gần 100%, hai mũi là 99% và tỷ lệ người đã tiêm đủ 3 mũi đạt 43,5%. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi, một mũi là 99%, hai mũi là 94%. Về phần mình, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, thì tổ chức PAS đang hợp tác với hỗ trợ chính phủ bằng cách thành lập các trung tâm đáp ứng khẩn cấp về phòng chống dịch bệnh, tư vấn về xét nghiệm điều trị quản lý các ổ dịch và xây dựng các hệ thống dữ liệu phục vụ cho việc giám sát dịch bệnh. Từ đầu đại dịch cho đến nay, thì tổ chức này cũng đã hợp tác hỗ trợ các cơ quan chính phủ cùng các đối tác quốc tế để phát triển, triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19, tăng cường hệ thống giám sát, báo cáo dịch bệnh, đồng thời đánh giá và giải quyết các lỗ hổng trong việc đáp ứng nguồn cung cấp oxy và chăm sóc hô hấp trong và ngoài bối cảnh đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, việc nhiều F0, F1 nghỉ ở nhà đã khiến thiếu hụt lao động ở các nhà máy. Nhận được kiến nghị của rất nhiều tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất điều chỉnh giờ làm thêm để bù đắp lực lượng lao động thiếu hụt, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Các đơn hàng đã được ký kết đến hết tháng 9 năm nay, song không ai lường trước được diễn biến phức tạp của dịch. Đến thời điểm này, nhiều dây chuyền vẫn chưa được lấp đầy, còn doanh nghiệp phải xoay sở mọi cách để xin kéo dài thời gian giao hàng cho đối tác. Tăng giờ làm thêm được xem là giải pháp cấp bách của doanh nghiệp lúc này. Ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 chia sẻ.
Khi mà dịch Covid xảy ra thì cái nhu cầu làm thêm nó càng rõ hơn. Năm 22 thì đến F0 cũng bị, cũng phải nghỉ, buộc phải nghỉ. Ngoài F0 ra thì còn cả F1, F2. Do vậy là cái lực lượng lao động thiếu làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất rất là lớn.
Không chỉ doanh nghiệp, hầu hết người lao động đều mong muốn được làm thêm giờ để cải thiện thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch trong năm qua. Chị Khuất Hoài Thương, công nhân Tổng Công ty May 10 nói.
Cái tăng giờ làm thêm thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cả cái chủ trương. Và như chúng tôi làm mà để tăng giờ làm thêm, để tăng thu nhập thì bản thân công nhân của chúng tôi cũng rất là phấn khởi và cũng vẫn sẽ làm hết mình.
Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nâng số giờ làm thêm trong một tháng của người lao động từ không quá 40 giờ lên không quá 72 giờ. Số giờ làm thêm trong một năm của người lao động là không quá 300 giờ và không bị giới hạn nhóm ngành, nghề, công việc. Nhiều doanh nghiệp mong muốn có thể sử dụng số giờ làm thêm linh hoạt giữa các tháng vì nhân lực thiếu cục bộ vào từng thời điểm. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Catalan kiến nghị.
Nếu như không tăng giờ làm thêm thì rất khó cho doanh nghiệp chúng tôi trong việc đáp ứng các cái đơn hàng xuất khẩu đi châu Âu và trong cái việc mà giải quyết cục bộ tại từng thời điểm mà bị thiếu hụt nguồn nhân lực do cái bệnh dịch Covid nó diễn biến phức tạp, cái tỷ lệ F0 tương đối là lớn và F1 chúng tôi cũng phải đưa ra các khu vực riêng.
Với dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại, nếu người lao động tăng giờ làm thêm cũng bị ít tổn hao sức lực như trước đây. Đặc biệt theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đề xuất điều chỉnh tăng giờ làm thêm sẽ chỉ thực hiện trong giai đoạn ngắn. Cụ thể là năm 2022, mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, người lao động có việc làm ổn định, cuộc sống. Anh Nguyễn Văn Hưởng và anh Nguyễn Văn Thắng, công nhân Công ty Cổ phần Catalan mong muốn.
Thật ra là với cái xu hướng mà làm thêm giờ mà khoảng tầm 25 đến 40 tiếng trên một tháng thì với sức khỏe cũng như là với thiết bị hiện đại và công nghệ như thế này thì lao động của em không mất quá nhiều sức.
Em mong muốn làm thêm giờ để tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình.
Rõ ràng tăng giờ làm thêm là cần thiết, song cần có giới hạn phù hợp trên tinh thần tự nguyện và có sự giám sát của các tổ chức công đoàn để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 4 tới đây thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiến hành khảo sát nhiều doanh nghiệp trên cả nước để thu thập thông tin về tình hình lao động, tiền lương làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2023. Cụ thể, sẽ khảo sát tại khoảng 2.000 doanh nghiệp ở 18 tỉnh thành phố đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước có số lượng doanh nghiệp lớn và thị trường lao động phát triển. Trong đó, 3 địa phương có số doanh nghiệp được khảo sát nhiều nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng với mức 150 doanh nghiệp trên một thành phố. Các doanh nghiệp thuộc diện khảo sát phải được thành lập và có hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đến thời điểm này vẫn đang hoạt động.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm và nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm nay. Theo quyết định, nguồn vốn phân bổ là hơn 1.977,5 tỷ đồng, bao gồm hơn 921,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung năm 2022 và hơn 1.056 tỷ đồng từ nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố và các cơ sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn ủy thác bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lặp với các chương trình hỗ trợ có liên quan của Trung ương và thành phố.
Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết toàn thành phố hiện còn 165.593 ha đất trồng lúa tập trung tại 23 quận, huyện, thị xã. Việc sản xuất lúa trong những năm gần đây trên địa bàn Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là về ứng dụng cơ giới hóa và sử dụng giống chất lượng cao. Nhiều giống mới cho năng suất cao, chất lượng tốt đã được nông dân đưa vào sản xuất như Z02, HDT11, Bắc Thơm số 7. Tuy nhiên, so với các loại rau màu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh, giá trị từ cây lúa chưa cao. Chính vì thế, trong định hướng cơ cấu lại trồng trọt, Hà Nội sẽ giảm dần diện tích đất lúa từ 165.593 ha hiện nay xuống còn 140.000 ha vào năm 2025, giảm hơn 25.000 ha để chuyển sang trồng cây như là cây rau màu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh. Hà Nội cũng sẽ tiếp tục phát triển lúa gạo theo hướng tăng cơ cấu giống chất lượng cao, phục vụ người dân thủ đô hướng tới xuất khẩu. Phấn đấu đến hết năm 2025, diện tích canh tác lúa chất lượng cao đạt ít nhất 85%.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và bình đẳng giới năm 2022. Một trong những nội dung của hoạt động này là tổ chức khảo sát, kiểm tra giám sát tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ trên địa bàn quản lý, có thể phối hợp kết hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành hoặc đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn. Trong biên bản phải có nội dung về việc thực hiện chính sách lao động nữ và bình đẳng giới. Khảo sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tập hợp các kiến nghị đề xuất của người lao động và người sử dụng lao động đối với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội. Việc tổ chức khảo sát nhằm nâng cao trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công thông qua tổ chức hoạt động ban nữ công quần chúng, đặc biệt trong tham mưu xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ theo luật định.
Nhằm truyền thông và lan tỏa kỹ năng kiến thức về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, ngày hôm qua trang web tiếp cận các báo cáo xâm hại trẻ em đã chính thức ra mắt ở địa chỉ vn-cop.vn. Đây là kết quả hợp tác của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông, cơ quan thường trực mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Cụ thể thì trang web bao gồm các chuyên mục mạng lưới, tài liệu, hỏi đáp, bày tỏ nguyện vọng, tin tức sự kiện, công cụ và báo cáo xâm hại. Bên cạnh tổng đài 111 do Cục Trẻ Em vận hành, tại website vn-cop.vn thì người dân, tổ chức khi phát hiện, nghi ngờ những hành vi, nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có thể trực tiếp báo cáo với mạng lưới này.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa phê duyệt thiết kế kiến trúc công trình cầu Đuống, đường bộ và đường sắt Hà Nội do Ban Quản lý Dự án 6 làm đại diện chủ đầu tư. Cầu Đuống đường bộ mới dự kiến xây dựng cách cầu hiện hữu 100m về phía hạ lưu, phục vụ giao thông đường bộ theo quy hoạch. Còn cầu Đuống cũ cũng sẽ được xây dựng lại phục vụ giao thông đường sắt, tháo dỡ các dầm và đập mố trụ để đảm bảo giao thông đường thủy thông suốt. Cầu sẽ được nâng cao độ đỉnh dây lên khoảng 2,75 mét để đảm bảo thông quyền. Công trình dự kiến triển khai từ nay đến năm 2025. Trước đó, tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải đã ra thông báo thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Đuống đường bộ và cầu Đuống đường sắt thuộc dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, cầu Đuống đường sắt. Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, đảm bảo công năng sử dụng phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, hài hòa với không gian xung quanh, tạo điểm nhấn về kiến trúc cho khu vực và thành phố.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Hải Dương về tiến độ thực hiện dự án nút giao cắt giữa đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh phục vụ cho việc phát triển kinh tế của địa phương này. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong quá trình triển khai dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài hơn 105 km đi qua các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư 45.487 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDF đã phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở bổ sung vào dự án các nút giao với đường tỉnh 392 huyện Bình Giang và đường tỉnh 390 của huyện Thanh Hà thuộc địa phận tỉnh Hải Dương để đầu tư khi bố trí được nguồn vốn. Tuy nhiên, hiện nay VDF đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính nên chưa thể cân đối được nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện các nút giao nêu trên.
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIF lần thứ 6 dự kiến sẽ diễn ra trong quý 4 năm nay. Theo quyết định mới nhất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sự kiện sẽ kéo dài trong 5 ngày. Cục Điện ảnh được giao chủ trì sự kiện và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. HANIF là một sự kiện điện ảnh lớn được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại thủ đô Hà Nội, có tên gọi cũ là Liên hoan phim quốc tế Việt Nam, sự kiện do Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Được thành lập vào năm 2010, Liên hoan phim được định hướng là sự kiện uy tín nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh trong nước, qua đó góp phần phát huy tinh thần nhân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu vì sự phát triển của điện ảnh, đồng thời giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, ông Serhii Nikiforov, xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và có bài phát biểu tại hội nghị này. Trước đó, một quan chức của NATO cho biết Tổng thống Zelensky đã được mời phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO thông qua hình thức trực tuyến.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã thảo luận việc củng cố sườn phía đông của tổ chức này. Cuộc trao đổi diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra ngày mai. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, quan chức hai bên đã tập trung về những nỗ lực đang được thực hiện nhằm củng cố sườn phía đông của NATO và công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh bất thường của tổ chức này. Hai bên cũng trao đổi về hỗ trợ nhân đạo và an ninh mà các thành viên NATO cung cấp Ukraine, cũng như các nỗ lực nhằm tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của NATO.
Sau khi thông qua và áp đặt một số các lệnh trừng phạt chưa từng có nhằm vào Moscow chỉ trong vòng một tuần, thì EU hiện đang chia rẽ về các biện pháp tiếp theo mà liên minh này có thể sẽ thực hiện với Nga. Một số quốc gia chẳng hạn như là Đức ủng hộ việc tạm dừng trừng phạt để đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt trước đó và khắc phục những thiếu sót. Tuy nhiên, những nước khác như là Ba Lan cùng các quốc gia vùng Baltic lại cảnh báo việc dừng trừng phạt có thể coi là EU đã dừng gia tăng sức ép lên Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã đẩy chi phí năng lượng ở châu Âu và Mỹ tăng cao hơn, dẫn đến lạm phát cao kỷ lục. Những người nông dân và tài xế xe tải ngày càng khó khăn trong việc cung cấp nhiên liệu cho máy móc, mua phân bón hoặc theo kịp các chi phí khác. Tại châu Âu, khu vực phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga, các lệnh trừng phạt đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, khiến chi phí của các hộ gia đình và doanh nghiệp tăng cao.
Ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề nghị Liên minh châu Âu-EU nối lại các cuộc đàm phán để Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành một thành viên của khối này. Đề nghị được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh của EU thảo luận về tình hình Ukraine trong bối cảnh Ankara đang tăng cường vị thế trên sân khấu quốc tế với vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Chính phủ Thái Lan hôm qua đã thông qua dự án phát triển thành phố thông minh, dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thứ 5 trong hành lang kinh tế phía đông EEC, với tổng giá trị đầu tư khoảng 40 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Văn phòng EEC cho biết, thành phố thông minh mới này sẽ được xây dựng trên khu vực có diện tích khoảng 24 km vuông, chủ yếu thuộc quận bang Lamung, tỉnh Chonburi, cách sân bay Utapao 15 cây số.
Trung Quốc ngày hôm qua đã sửa đổi hướng dẫn về xét nghiệm axit nucleic. Trong phiên bản thứ ba này, thì cơ quan y tế của Trung Quốc đã không còn yêu cầu các địa phương tiến hành xét nghiệm toàn dân mà chỉ xét nghiệm theo khu vực. Mục đích của những thay đổi này theo phía Trung Quốc đó là nhằm làm cho các biện pháp phòng chống dịch trở nên có mục đích hơn và theo chính sách không COVID-19 năng động trong bối cảnh đợt bùng phát tồi tệ nhất trong 2 năm hiện đã lan rộng ra 28 trên 31 tỉnh thành phố ở nước này.
Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp vào đầu tháng 4 tới để thảo luận về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong tương lai, trong đó sẽ đưa ra thảo luận cụ thể khoảng cách giữa các mũi tiêm nhắc lại. Cuộc họp sẽ có sự tham gia của các đại diện từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ và Viện Y tế Quốc gia nhằm tiến tới thiết lập một khuôn khổ chung trong cách ứng phó với dịch COVID-19. Các chuyên gia cho rằng, việc phòng ngừa COVID-19 bằng cách tiêm vaccine hiện vẫn là lựa chọn tối ưu nhất, đặc biệt nhất khi COVID-19 dần trở thành một căn bệnh đặc hữu.
Sáng nay, một trận động đất mạnh 6,7 độ đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Đài Loan, Trung Quốc, làm rung chuyển các tòa nhà và khiến cho một người bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ban đầu ước tính trận động đất xảy ra vào lúc 1 giờ 41 phút ngày hôm nay là 6,9 độ, nhưng hạ cấp xuống còn 6,6 độ trước khi đưa ra những đánh giá cuối cùng là 6,7 độ. Đồng thời, cơ quan này cũng điều chỉnh độ sâu tâm chấn trận động đất từ 10 km, tức là 6 dặm ban đầu, thành 24 km. Trận động đất xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan, gần huyện du lịch Hoa Liên, nhưng rung chấn được cảm nhận trên phần lớn hòn đảo.
Ngày hôm qua, Pfizer thông báo rằng hãng dược phẩm này đang thu hồi một số lô thuốc điều trị huyết áp Accuretic cùng với hai phiên khác của loại thuốc này. Nguyên nhân của việc thu hồi thuốc trên là do hàm lượng cao không thể chấp nhận được của một chất mà các cơ quan quản lý Mỹ cho rằng có thể gây ung thư. Những người đã sử dụng huyết áp Accuretic để giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim được khuyên nên tìm các loại thuốc khác thay thế.
Dự báo thời tiết vùng cho thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 23 ngày 24 tháng 3 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, sau không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, sau không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, sau không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, sau không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Lê Thông Hoàng Nam và kỹ thuật viên Tuấn Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.